là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm, ngày 10 tháng 9 năm 2015. Mở đầu buổi phát thanh này, Nguyễn Trung sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Lũ lụt ở Nhật Bản làm 2 người mất tích. Bắc Kinh điều tra tin một công dân Trung Quốc bị nhà nước Hồi giáo bắt cóc. Và một nhóm các khoa học gia thông báo đã phát hiện thêm tổ tiên đã tuyệt chủng của loài người.
Một cuộc thăm dò mới công bố cho thấy người Mỹ xem Trung Quốc là một mối đe dọa kinh tế. Một chuyên gia về Trung Quốc của Đại học Chicago nói rằng đây không phải là một ngạc nhiên vì ý kiến của công chúng Mỹ đối với Trung Quốc đã khá tiêu cực kể từ hơn 2 thập niên qua. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết. Trong khi đó, Việt Nam vừa đưa ra ý kiến phản đối việc Trung Quốc phủ sóng 4G ở Hoàng Sa. Cha My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Nguyễn Trung sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về cuộc khủng hoảng di dân ở châu Âu.
Thưa quý vị, cả Áo và Hungary đều chứng kiến sự tăng mạnh của số người di dân vượt biên giới vào nước này. Đây là hai quốc gia nằm ở tuyến đầu trong cuộc khủng hoảng người tị nạn ở châu Âu. Hungary nói hơn 3.000 người đã từ Serbia tràn vào nước này suốt từ tối qua tới sáng hôm nay, mùng 10 tháng 9. Trong khi đó, Áo cho biết một số lượng người tương tự cũng vượt biên giới vào nước này từ Hungary. Tại thị trấn Nikensdorf ở miền đông nước Áo, hàng nghìn người tụ tập chờ để bắt tàu tới thủ đô Vienna, rồi sau đó đi tiếp tới Đức và các nơi khác. Giới hữu trách Áo cho biết họ sẽ nhóm họp ngày hôm nay để bàn về vấn đề có nên phái các chuyến tàu đặc biệt tới biên giới để đưa người tị nạn tới thủ đô hay không. Hàng nghìn người tị nạn đã đổ tới Áo sau khi nước này tuần trước thông báo sẽ chấp nhận đơn xin tị nạn, và điều tương tự xảy ra ở Đức khi quốc gia này cũng cho biết như thế hồi đầu tuần. Châu Âu đang đối mặt với làn sóng tị nạn lớn nhất kể từ Thế chiến II, trong bối cảnh người dân tìm cách trốn chạy chiến tranh, xung đột và bạo lực ở Syria, Afghanistan, Iraq và những nơi khác ở Trung Đông cũng như Bắc Phi. Trong khi đó, ngày hôm qua, Hoa Kỳ thông báo chấp nhận thêm người tị nạn từ Syria và các nơi khác, trong khi châu Âu cũng công bố kế hoạch áp đặt con số mà mỗi nước ở châu lục này phải nhận để tái định cư khoảng 160.000 di dân.
Ngoại trưởng John Kerry nói chính quyền Obama cam kết tăng thêm con số những người tị nạn nước Mỹ có thể nhận và đang nghiên cứu cẩn thận con số người tị nạn mà nước Mỹ có thể lo liệu được. Ngoại trưởng Kerry tuyên bố như vậy sau cuộc họp với các nhà lập pháp ngày hôm qua để thảo luận về kế hoạch người tị nạn được đề nghị cho năm tài chính tiếp theo và cuộc khủng hoảng người tị nạn tại châu Âu và Syria. Thông tin viên đài VOA tại Bộ Ngoại giao Pam Dawkins có bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Giữa lúc người Syria và những người tị nạn khác đổ xô đến châu Âu, Hoa Kỳ đang cứu xét vấn đề làm thế nào để tăng cường sự đáp ứng đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo mỗi lúc một nghiêm trọng hơn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby nói mọi người đều hiểu tính khẩn cấp và tầm quan trọng của cuộc khủng hoảng.
It's impossible to look at the images, all of them.
Không thể nào nhìn vào tất cả các hình ảnh, dù là những bức hình hay là phim video, mà không xúc động trước những gì đang xảy ra vào lúc này.
Bộ Ngoại giao Mỹ nói Ngoại trưởng Kerry đã đề nghị tăng con số người tị nạn có thể được nhận vào nước Mỹ, vượt qua mức trần hiện nay là 70.000 người. Bà Kathleen Nolan thuộc Viện Chính sách Di trú nói đáp ứng của nước Mỹ hoàn toàn không theo kịp tầm mức của cuộc khủng hoảng những người tị nạn tại châu Âu và Trung Đông. Bà nói với đài VOA qua Skype.
Nếu chúng ta tăng tổng số người tị nạn được tiếp nhận lên đến 100.000 người mỗi năm, chúng ta có thể dễ dàng tiếp nhận từ 35.000 cho đến 45.000 người Syria.
Liên Hiệp Quốc mong muốn Hoa Kỳ và các nước Tây phương khác nhận 130.000 người Syria vào cuối năm tới. Hoa Kỳ đã đóng góp trên 4 tỷ đô la cứu trợ nhân đạo để giúp những người Syria bị ảnh hưởng vì cuộc nội chiến tại nước này và cam kết nâng con số người Syria định cư tại nước Mỹ lên đến 1.800 người vào cuối tháng này. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain cho rằng thái độ thiếu quyết đoán của chính quyền Obama trong cuộc nội chiến tại Syria đã góp phần làm phát sinh cuộc khủng hoảng người tị nạn.
This crisis didn't come out of nowhere, like an earthquake or a tornado.
Cuộc khủng hoảng này không phải xuất phát một cách đột ngột như một trận động đất hay một cơn lốc xoáy, mà đó là kết quả có thể đoán trước được của những chính sách lãnh đạo từ phía sau của chính quyền này.
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa, nói Hoa Kỳ nên tiếp nhận người tị nạn với một số lượng thích đáng và làm nhiều hơn nữa để giúp người Syria.
If I'm president, it's not about accepting refugees, it's about destroying the reason they leave.
Nếu tôi là tổng thống, đây không chỉ là vấn đề tiếp nhận người tị nạn mà còn là việc tiêu diệt những nguyên nhân khiến những người này phải rời khỏi xứ sở của mình. Đây là việc đưa họ về lại Syria với hy vọng.
Hoa Kỳ đang cứu xét một loạt các phương sách để giúp người tị nạn. Bộ Ngoại giao Mỹ nói mục tiêu chính là tạo nên một hoàn cảnh thích hợp để người tị nạn Syria có thể trở về đất nước của họ.
Đài Loan vừa nới rộng cuộc diễn tập quân sự hàng năm trong tuần này để bao gồm những cuộc thao dượt nhằm chống đỡ những vụ tấn công có thể xảy ra từ đối thủ chính là Trung Quốc. Theo tường thuật của thông tín viên Ralph Jennings của đài VOA tại Đài Bắc, cuộc thao dượt diễn ra trong lúc nhiều người e rằng quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc sẽ bị căng thẳng sau khi Đài Loan bầu tổng thống mới vào năm tới. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Các binh sĩ Hải lục Không quân của Đài Loan đang tiến hành 63 cuộc tập trận trong tuần này. Truyền thông của nhà nước cho biết năm nay, quy mô của cuộc diễn tập hàng năm có tên Hán Quang đã được nới rộng, trong lúc các giới chức quốc phòng thẩm định những mối đe dọa quân sự của Trung Quốc. Những hình ảnh trên video xuất hiện hồi tháng 7 cho thấy Trung Quốc đã thực hiện một cuộc tập trận với mục tiêu tấn công giả tưởng là dinh tổng thống ở Đài Loan. Các nhà phân tích dự kiến cuộc diễn tập Hán Quang năm nay tập trung vào một cuộc tấn công có thể xảy ra tại cửa sông Đạm Thủy, là nơi nối liền thủ đô Đài Bắc với vùng biển nằm giữa Đài Loan và Trung Quốc. Ông Trần Trung Kiết, phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng, nói rằng những cuộc thao dượt này là lúc để đánh giá những mối rủi ro.
Bộ Quốc phòng không ngừng tìm cách lường định tầm mức của mối đe dọa, và cuộc diễn tập Hán Quang là thời gian tốt nhất để chúng tôi tăng cường khả năng sẵn sàng ứng chiến. Cuộc diễn tập này giúp cho mọi người làm quen với công tác phòng vệ khi chiến tranh xảy ra.
Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền đối với Đài Loan kể từ thập niên 1940, là khi phe Quốc dân đảng chạy sang Đài Loan sau khi bị phe Cộng sản đánh bại. Giới lãnh đạo đảng Cộng sản ở Bắc Kinh hiện nay nói rằng sớm muộn gì thì đôi bên cũng phải thống nhất, mặc dù những cuộc thăm dò ý kiến công chúng ở Đài Loan cho thấy đại đa số dân chúng ở đảo quốc này không muốn thống nhất với Hoa Lục. Từ năm 2008 cho tới nay, Trung Quốc và Đài Loan đã gạt qua một bên những sự bất đồng về chính trị để thảo luận về hợp tác kinh tế. Nhưng các hiệp định có được từ những cuộc thảo luận đó đã không làm cho người Đài Loan tán thành mục tiêu thống nhất, một việc mà Trung Quốc mong muốn. Tháng Giêng tới đây, cử tri Đài Loan sẽ chọn một vị tổng thống mới và bà Thái Anh Văn, người đang dẫn đầu trong cuộc chạy đua, đã làm cho Trung Quốc tức giận qua việc từ chối đàm phán với Trung Quốc dựa trên tiền đề là đôi bên thuộc về một nước duy nhất. Khi đảng Dân Tiến của bà Thái Anh Văn nắm quyền cai trị Đài Loan từ năm 2000 cho đến năm 2008, Trung Quốc đã công khai đe dọa sử dụng vũ lực nếu Đài Loan theo đuổi sự độc lập về pháp lý. Số máy bay tham gia các cuộc tập trận từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu cao hơn con số của năm ngoái, 69 chiếc. Ông Trần Trung Kiết, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đài Loan, nói rằng trong cuộc diễn tập năm nay, quân đội Đài Loan lần đầu tiên sử dụng 3 hệ thống vũ khí được thiết kế trong nước, trong đó có một hệ thống máy bay không người lái, một loại xe thiết giáp đời mới và một loại tàu chiến tàng hình có trang bị phi đạn. Trong 5 năm nay, Đài Loan đã dồn nhiều nỗ lực để phát triển các hệ thống vũ khí của chính họ, bởi vì Trung Quốc không ngừng gây áp lực đòi Mỹ ngừng bán vũ khí cho Đài Loan. Hoa Kỳ là nước cung ứng khí tài quân sự chính của Đài Loan.
Giữa lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Hoa Kỳ trong tháng này, một cuộc thăm dò ý kiến cho thấy đa số dân chúng Mỹ cảm thấy lo ngại về việc Mỹ nợ Trung Quốc quá nhiều tiền và bất bình vì điều họ cho là Trung Quốc cướp mất công ăn việc làm ở Mỹ. Theo tường thuật của thông tín viên Victor Beatty của đài VOA, người Mỹ còn quan tâm về sự dính líu của chính phủ Bắc Kinh trong những vụ tấn công mạng và sức mạnh quân sự mỗi ngày một tăng của Trung Quốc. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện từ ngày 13 tháng 4 đến 3 tháng 5 cho thấy đa số dân chúng Mỹ xem Trung Quốc là một mối đe dọa kinh tế, mặc dù tăng trưởng kinh tế của nước này đang chậm lại. 89% trong số 1.003 người được hỏi ý kiến xem khoản tiền 1.270 tỷ đô la mà Hoa Kỳ nợ Trung Quốc là một vấn đề quan trọng hoặc rất quan trọng. Một tỷ lệ tương đương tin rằng Trung Quốc hưởng lợi từ tình trạng công ăn việc làm ở Mỹ bị mất, và khoảng phân nửa xem thặng dư mậu dịch của Trung Quốc đối với Mỹ nằm ở mức 31,2 tỷ đô la tính đến tháng 7 là một vấn đề rất nghiêm trọng. Ông Dương Đại Lực, một chuyên gia về Trung Quốc của Đại học Chicago, cho rằng cuộc khảo sát này là một bằng chứng khác nữa cho thấy người Mỹ tiếp tục có những quan điểm tiêu cực đối với Trung Quốc.
So this is actually not that unusual. In many ways, it's still business as usual, except some issues.
Điều này thật ra không có gì khác thường. Nói chung thì tình hình vẫn như cũ, ngoại trừ một vài vấn đề mới, đặc biệt là vấn đề tấn công mạng. Nói chung, kể từ năm 1989, ý kiến của công chúng Mỹ đối với Trung Quốc khá tiêu cực và tình trạng này đã diễn ra hơn hai thập niên rồi.
Mặc dù vậy, ông Dương Đại Lực cho biết trong cuộc khảo sát này, tỷ lệ người Mỹ có thiện cảm với Trung Quốc đã tăng từ 35% lên tới 38%. Ngoài ra, cuộc khảo sát cũng cho thấy là người Mỹ, mặc dù đang có tỷ lệ thất nghiệp tương đối thấp, vẫn nhìn lại những ngày mà nhiều công ăn việc làm ở Mỹ đã bị chuyển sang Trung Quốc.
Họ nghĩ rằng Trung Quốc là nơi mà tất cả công ăn việc làm đã đổ tới. Điều trớ trêu là Trung Quốc thật ra đang mất công ăn việc làm vào tay các nước khác thuộc thế giới đang phát triển, bởi vì giá sinh hoạt và giá công nhân đã gia tăng ở Trung Quốc.
Về vấn đề nợ nần, giáo sư Dương Đại Lực nói rằng Trung Quốc thật sự tin tưởng Hoa Kỳ có thể xử lý vấn đề này, và người Trung Quốc vẫn xem Hoa Kỳ là một mảnh đất của cơ hội. Cuộc khảo sát của tổ chức Pew cho thấy, mặc dù các vấn đề kinh tế tiếp tục định đoạt phần lớn ý kiến của công chúng Mỹ đối với Trung Quốc, nhưng sự lo ngại của họ đối với những mối đe dọa này đã giảm bớt đôi chút so với 3 năm trước. Về các vấn đề an ninh, ông Ankit Panda, phó biên tập viên phần thời sự của tạp chí The Diplomat, bày tỏ ngạc nhiên về việc chỉ có chừng 2/3 những người được hỏi ý kiến xem mối căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan là rất nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng.
Taiwan is the primary, you know, war fighting scenario that the PLA.
Đài Loan là kịch bản chính về chiến tranh mà quân đội Trung Quốc luôn luôn xem xét. Tôi nghĩ rằng trong tương lai gần thì vụ xung đột mà Trung Quốc có thể dính líu tới nhiều nhất là ở eo biển Đài Loan. Thế mà người Mỹ dường như không quan tâm trông thấy về việc này.
Ông Panda cho biết đây là một mối quan tâm lớn đối với người Đài Loan, đặc biệt là những nhà hoạch định chính sách. Kết quả cuộc nghiên cứu được công bố trong lúc Đài Loan tiến hành các cuộc tập trận kéo dài cả tuần, với mục tiêu chống trả một vụ tấn công mà Trung Quốc có thể thực hiện. Cuộc khảo sát của tổ chức Pew được thực hiện trước những sự tiết lộ hồi tháng 6 là Văn phòng Quản trị Nhân viên OPM của Mỹ, nơi có hồ sơ cá nhân của hàng chục triệu nhân viên và cựu nhân viên chính phủ liên bang, đã bị tấn công bởi những tay tin tặc mà nhiều người nghi là tin tặc Trung Quốc. 54% người được thăm dò ý kiến cho biết họ xem những vụ tấn công mạng từ Trung Quốc là một vấn đề rất nghiêm trọng.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Tới đây, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam phản đối Trung Quốc phủ sóng 4G ở Hoàng Sa. Việt Nam lên án Trung Quốc phủ sóng điện thoại di động 4G trên các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa là hành động phi pháp. Truyền thông nhà nước dẫn lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay, 10 tháng 9, tuyên bố việc các nước có các hoạt động tại đây mà không có sự cho phép và đồng ý của Việt Nam là sai trái và hoàn toàn vô giá trị. Bình luận của Bộ Ngoại giao Việt Nam được đưa ra 3 ngày sau khi công ty di động Hải Nam thuộc Tập đoàn Viễn thông Di động China Mobile của Trung Quốc hôm 7 tháng 9 khởi sự vận hành trạm phát sóng 4G tại đảo Linh Cồn thuộc quần đảo Hoàng Sa. Theo Tân Hoa Xã, sóng di động 4G của Trung Quốc này đã phủ khắp 7 đảo thuộc Hoàng Sa, bao gồm đảo Linh Cồn, đảo Cây, đảo Phú Lâm, đảo Quang Ảnh, đảo Hoàng Sa, đảo Tri Tôn và đảo Quang Hòa. Tại quần đảo Trường Sa thì Bắc Kinh cũng đã phủ sóng điện thoại di động 4G tại đá Chữ Thập và đá Subi từ tháng 3. Tin cho hay, trong năm nay, Trung Quốc sẽ lần lượt xây tiếp các trạm phát sóng 4G trên khắp các hòn đảo ở Trường Sa, kể cả các đảo nhân tạo vừa bồi đắp, trong kế hoạch lấn áp, khẳng định chủ quyền ở Biển Đông. Người phát ngôn Lê Hải Bình ngày hôm nay nhắc lại, Việt Nam đã nhiều lần khẳng định có chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bắc Kinh lâu nay làm ngơ trước những lời khẳng định và phản đối từ phía Việt Nam đối với các hoạt động gây tranh cãi của Trung Quốc ở Biển Đông. Báo Trung Quốc tố cáo Ấn Độ dùng lá bài Biển Đông để bành trướng ảnh hưởng. Ấn Độ sử dụng dự án thăm dò dầu khí với Việt Nam ở Biển Đông như một lá bài tăng cường ảnh hưởng, buộc Trung Quốc phải nhượng bộ trong vấn đề biên giới. Theo nhận định của một viện nghiên cứu thuộc nhà nước Trung Quốc vừa đăng tải trên Hoàn Cầu Thời báo. Trong bài viết của mình, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế ở Thượng Hải, ông Hoàng Tờ Hòe, kêu gọi Bắc Kinh chớ có nào núng trước vai trò của Ấn ở Biển Đông, mà nên dẫn dắt Ấn nhìn lại quan điểm của mình trước các âm mưu của Mỹ và Nhật, hai nước mà ông gọi là đang lân la New Delhi để củng cố đồng minh chống lại Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Hoàng nói, quyết định của Tập đoàn Dầu khí nhà nước Ấn Độ tiếp tục gia hạn hoạt động thăm dò với Việt Nam ở Biển Đông là âm mưu của New Delhi trong ván bài chống lại Trung Quốc. Bắc Kinh nhiều lần phản đối hoạt động hợp tác dầu khí Việt-Ấn ở Biển Đông, nói rằng xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc, một cáo buộc mà cả Việt Nam lẫn Ấn Độ đều bác bỏ. Đây là bài viết thứ nhì trên báo nhà nước Trung Quốc trong những ngày gần đây, chỉ trích Việt-Ấn tiếp tục thăm dò dầu khí ngoài khơi bờ biển Việt Nam, đáp lời mời của Hà Nội. Đầu tháng này, tờ Nhật báo Trung Quốc đăng bài xã luận lên án hoạt động của Ấn là phi pháp, thiếu khôn ngoan, làm ảnh hưởng tới ban giao Trung-Ấn. Ấn Độ phớt lờ những cáo buộc này, trong khi Việt Nam khẳng định hoạt động hợp tác giữa Việt Nam với Ấn trong việc thăm dò dầu khí ở Biển Đông hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cuộc sống người lao động Việt Nam không được bảo đảm khi về hưu. 95% người lao động ở Việt Nam lo lắng về tình trạng nghèo khó, thiếu tiền trang trải đời sống khi về hưu. Theo cuộc khảo sát do Viện Nghiên cứu Lão hóa Toàn cầu phối hợp với tập đoàn Prudential châu Á thực hiện. Truyền thông trong nước hôm nay dẫn kết quả cuộc nghiên cứu mang tên Từ thách thức tới cơ hội, thu thập ý kiến và nguyện vọng của người lao động khi về hưu tại 10 nước ở Đông Á, bao gồm Việt Nam. Tại mỗi nơi được khảo sát, càng ngày càng có nhiều người mong là khi về hưu nhận được các khoản tiền từ bảo hiểm và các nguồn quỹ niên kiềm, tức là phương thức đầu tư khá phổ biến trong giới hưu trí ở các xã hội phát triển. Ở Trung Quốc, Hồng Kông, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan, trong số 10 người được hỏi thì có từ 6 tới 8 người cho biết muốn có thu nhập từ nguồn tài chính này khi về hưu. Tuy nhiên, tại Việt Nam, Philippines và Indonesia thì chưa tới 1/4 những người lao động ngày hôm nay muốn đầu tư vào các nguồn quỹ này để ổn định tài chính lúc hồi hưu. Giới hữu trách Việt Nam nói, số dân mua bảo hiểm xã hội trong nước đã vượt quá 10 triệu người. Tuy nhiên, báo Nhà nước dẫn lời ông Phùng Đắc Lộ, Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, cảnh báo có nguy cơ là các nguồn quỹ bảo hiểm bị suy sụp vào năm 2032. VNS dẫn lời bà Trần Thị Thúy Nga, Vụ trưởng Bảo hiểm Xã hội thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam cho biết, hiện tại cứ 10 người cao tuổi ở Việt Nam thì hơn 6 người không có hưu bổng hoặc không có các khoản hỗ trợ an sinh xã hội. Đa số người cao niên tại Việt Nam được con cháu cấp dưỡng hoặc tự kiếm sống bằng các công việc khác nhau và không có tiền dành dụm cho hưu trí hay cho tuổi già. Cuộc nghiên cứu cho thấy những người ở tuổi hưu tại Đông Á đang lâm vào tình thế khó khăn vì càng ngày sự hỗ trợ từ con cái theo truyền thống của gia đình châu Á càng bớt dần đi, trong khi chưa có được sự hỗ trợ từ xã hội và các chính sách của chính phủ.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục phần tin quốc tế. Thưa quý vị, mưa lớn đã gây ra ngập lụt nặng tại nhiều khu vực ở miền Trung và miền Bắc Nhật Bản, buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán, cũng như khiến giới hữu trách phải thực hiện những cuộc giải cứu đầy kịch tính, nhiều người không thể rời nhà trước khi mưa lũ ập tới. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là thành phố Joso, cách thủ đô Tokyo 50 km về phía đông bắc. Tại nơi này, nước đã tràn qua bờ của dòng sông Kinugawa, gây ngập lụt cho cộng đồng nằm dọc sông này. Nước lũ đã cuốn trôi nhà cửa và trên các ngôi nhà vẫn còn đứng vững. Nhiều người trèo lên mái hoặc đứng trên ban công để nhờ cứu giúp. Máy quay truyền hình ghi lại nhiều cảnh cứu hộ, trong đó các máy bay trực thăng quân sự vần vũ trên trời, trong khi kéo người lên cao khỏi bão lũ. Từ Tokyo, thông tin viên của đài VOA Steve Herman cho biết rằng hiện chưa rõ về con số thương vong, nhưng anh cho biết có 2 người bị mất tích. Mưa lớn đã xảy ra trên diện rộng trong tuần này do tác động của cơn bão Ethel. Cơ quan khí tượng thủy văn của Nhật Bản đã cảnh báo người dân về khả năng xảy ra thêm các đợt lụt lội và lở đất. Thủ tướng Shinzo Abe hôm 10 tháng 9 cam kết sẽ tập trung vào các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất và đặt ưu tiên đảm bảo an toàn cho người dân. Tin Trung Quốc, Thủ tướng nước này ông Lý Khắc Cường hôm nay nói rằng nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với một số khó khăn và áp lực suy giảm. Nhưng ông bày tỏ lạc quan rằng nước ông sẽ không phải trải qua điều ông gọi là một cú hạ cánh cứng. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Đại Liên Trung Quốc, ông Lý cho rằng nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm là một thách thức đối với mức tăng trưởng của Trung Quốc. Do vậy, ông vẫn cho rằng nền kinh tế Trung Quốc vẫn nằm trong phạm vi hợp lý. Ông cũng bày tỏ sự tự tin rằng Trung Quốc sẽ đạt được các mục tiêu chính về kinh tế trong năm nay. Các lo ngại về tỷ lệ tăng trưởng chậm của nền kinh tế Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, đã gây tác động đối với các thị trường chứng khoán toàn cầu trong vòng vài tháng qua. Chỉ số tổng hợp Thượng Hải của nước này giảm 40% kể từ tháng 6. Trung Quốc tháng trước đã bất ngờ phá giá đồng nội tệ. Bắc Kinh nói rằng động thái đó nhằm giúp cho đồng nhân dân tệ có định hướng thị trường hơn, nhưng lại có quan ngại rằng điều đó cho thấy sự lo lắng của giới lãnh đạo Trung Quốc về mức tăng trưởng chậm. Ngoài ra, bước đi đó cũng gây ra những lời chỉ trích rằng Trung Quốc đang thao túng đồng nhân dân tệ. Nói về điều này, ngày hôm nay ông Lý cho biết rằng Trung Quốc sẽ giữ tỷ giá ổn định và hợp lý cũng như cân bằng. Thủ tướng Lý Khắc Cường còn nói rằng Trung Quốc chắc chắn sẽ không bao giờ hậu thuẫn cho một cuộc chiến tranh tiền tệ. Sau một tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc, thưa quý vị, Bắc Kinh thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay cho biết nước này đang điều tra thông tin về việc các chiến binh nhà nước Hồi giáo bắt cóc một công dân Trung Quốc. Phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi nhóm chủ chiến công bố trên tạp chí điện tử của nhóm các bức ảnh của 2 người đàn ông đồng thời đòi tiền chuộc cho mạng sống của họ. Tổ chức này nói người đầu tiên là ông Phan Jinghu, 50 tuổi, công dân Trung Quốc, và người thứ hai là ông Ole Johan Grimgard Opstad, 48 tuổi, công dân Na Uy. Nhà nước Hồi giáo không cho biết là hai người đàn ông này bị bắt giữ khi nào và đang bị giam giữ ở đâu. Trong khi đó, Thủ tướng Na Uy ngày hôm nay nói rằng chính quyền nước ông đã thông tin về khả năng một công dân Na Uy tầm 40 tuổi đã bị bắt ở Syria vào cuối tháng 1 và họ tin rằng nhà nước Hồi giáo bắt giữ ông này. Quan chức này cũng nói rằng Na Uy đã huy động mọi nguồn lực phù hợp để giải cứu công dân mình, nhưng nhấn mạnh sẽ không trả tiền chuộc cho những kẻ khủng bố.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chưa gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau một tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc, Hà Nội và Bắc Kinh sẽ khởi động chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy kéo dài 3 tháng, Bộ Công an Trung Quốc cho biết như vậy. Chiến dịch này sẽ bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 và kéo dài đến giữa tháng 11 và trụ sở chính được đặt tại tỉnh Nam Ninh, thủ phủ của khu tự trị Choang, Quảng Tây. Bộ Công an Trung Quốc cho biết trong chiến dịch mới này, hai bên sẽ tăng cường hợp tác điều tra về các trường hợp liên quan đến ma túy, thiết lập cơ chế chia sẻ hiệu quả và đẩy mạnh hợp tác trong việc nắm bắt tội phạm. Công dân sinh sống gần biên giới cũng được khuyến khích tham gia chiến dịch. Trung Quốc đang chứng kiến vấn nạn ma túy gia tăng trong nhiều năm qua với gần 3 triệu người nghiện ngập. Đường biên giới Việt Trung là một trong những tuyến đường chính dùng để vận chuyển ma túy vào Trung Quốc, chủ yếu là heroin. Một số lượng đáng kể các loại chất gây nghiện tổng hợp cũng được vận chuyển ra khỏi Trung Quốc sang Việt Nam bằng con đường này. Trong chiến dịch năm ngoái, đã có hơn 3.800 nghi phạm bị bắt và hơn 900 kg chất gây nghiện bị thu giữ bởi cảnh sát ở cả hai bên biên giới. Các tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam cũng đã liên tục triệt phá và khởi tố nhiều vụ án vận chuyển buôn bán ma túy. Mới đây nhất là vụ hai đối tượng nhập cảnh trái phép qua đường mòn biên giới từ Trung Quốc và Việt Nam mang theo 6 kg ma túy, đá đã bị lực lượng biên phòng Cốc Nam, Lạng Sơn bắt giữ. Sang liên quan đến cuộc chiến ở Syria, Hoa Kỳ và NATO cho biết đã bày tỏ lo ngại về các thông tin nói rằng sự hiện diện quân sự gia tăng của Nga ở Syria. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói với đài VOA rằng Nga đã tiếp vận quân sự cho Syria bằng đường hàng không, gọi các hoạt động đó là không giúp ích gì. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng ông không có xác nhận về sự trợ giúp quân sự của Nga cho Damascus và nói rằng động cơ của Nga chưa rõ ràng. Ông cũng nói thêm rằng Ngoại trưởng John Kerry đã thảo luận vấn đề trên với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Trong khi đó, phát ngôn viên Nhà Trắng cũng bày tỏ các lo ngại tương tự khi trao đổi với các phóng viên hôm 9 tháng 9. Còn tại Prague, Tổng thư ký NATO cũng có các quan ngại tương tự về các tin tức cho biết Nga đã triển khai quân và đưa máy bay tới Syria. Ông Stoltenberg nói rằng điều đó sẽ không giúp ích gì cho việc giải quyết cuộc xung đột. Tin cuối, thưa quý vị, một nhóm các khoa học gia hôm 10 tháng 9 thông báo đã phát hiện thêm tổ tiên đã tuyệt chủng của loài người. Công bố trên được phát hiện trên tạp chí eLife. Các nhà nghiên cứu cho biết là những người này tên là Homo naledi, cao 1,5 m và nặng 45 kg và có khả năng đi thẳng lưng. Họ cũng cho biết chủng người này có tay và chân như con người, nhưng lồng ngực, vai và xương chậu giống với các tổ tiên trước đây của loài người hơn là con người hiện đại.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.